Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ sáng là chương trình trực tiếp. Buổi chiều trong giờ phát thanh VT News phát lại từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc thì liên quan cần hướng dẫn về các vấn đề luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, làm hẹn với Dũng Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Lâu lắm rồi chúng ta cũng không có nói về vấn đề elder abuse. Elder abuse là một vấn đề liên quan đến cái sự gọi là lạm dụng, làm thiệt hại, làm thương tích đến một người cao niên. Những cái chuyện này thường nó hay xảy ra cho những người trong gia đình, đó là cái sự buồn nhất. Không phải ở người ngoài mà chính người trong gia đình làm những cái hành động bạo hành như thế này. Chúng ta gọi là bạo hành về tài chính, có khi nó bạo hành về thân thể nữa. Cho nên khi chúng ta có những người thân trong gia đình là những người lớn tuổi, mà nhất là những người có tài sản, thì chúng ta cần phải để ý đến người thân của chúng ta. Và nhiều khi cái sự để ý đó nó phải làm sao để mà cho cái người cao niên này biết rằng là cái phúc lợi của họ, cái sự an toàn của họ, cái sự bình an của họ là cái vấn đề đầu tiên, mà con cái trong gia đình, họ hàng trong gia đình gọi là chú tâm đến và muốn làm sao để cho họ được an tâm và yên chí rằng là những cái sự mà tài chính hoặc là những cái việc chăm sóc cho sức khỏe của họ sẽ không bị lạm dụng bởi những người ở ngoài. Những người ở ngoài là những người con cháu họ hàng, những người lo lắng cho họ, những người chăm sóc cho họ, những người gọi là họ hàng với họ. Chuyện này xảy ra khá nhiều, nhưng mà vì cái vấn đề thân tình và vì cái vấn đề phong tục tập quán, cái việc này nhiều khi không có được đưa ra để mà phân tích, để mà bàn thảo. Và trong cộng đồng người ngoại quốc thì họ không có một cái sự gọi là mắc cỡ hoặc là xí diện để mà nói ra vấn đề này. Vì vậy cái sự lạm dụng đó nhiều khi chúng ta không thấy được, nhưng nó xảy ra cũng khá nhiều. Thứ nhất là khi chúng ta có cha mẹ, ông bà, người thân là những người lớn tuổi, và chúng ta biết cái bệnh gọi là cái bệnh mất trí nhớ đó, cái bệnh dementia ở Hoa Kỳ này, nó là một cái bệnh mà nhiều người để ý đến, và nó xảy ra khá nhiều cho những người ở tuổi cao niên, ở tuổi đã về hưu. Và chúng ta cũng có những cái việc này nó xảy ra, nhưng ở bên Việt Nam thì chúng ta không để ý đến nhiều lắm, tại vì đó không phải là cái vấn đề mà chúng ta chú tâm vào. Vì vậy khi chúng ta cần đến những cái sự giúp đỡ thì ở nơi chúng ta đang sống, ở quận hạt, ở lĩnh vực thành phố, ở lĩnh vực quận hạt, ở lĩnh vực tư nhân đều có những người chuyên môn giúp cho chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn này. Và nếu chúng ta không biết thì với hệ thống vi tính ngày hôm nay chúng ta sẽ biết rất là nhiều. Chỉ cần vào trong hệ thống vi tính đánh lên cái chữ dementia là chúng ta có được rất là nhiều tin tức cần thiết. Vì nếu chúng ta không để ý đến cái việc này thì chính người thân của chúng ta là những người sẽ bị lạm dụng. Mà khi nó liên quan đến vấn đề elder abuse, đến vấn đề bạo hành người cao niên. Bạo hành đây không phải đánh đập họ. Có những người con để cho bố mẹ nằm một chỗ, không cho bố mẹ ăn uống gì cả, đến nỗi chết thì thôi. Không chăm sóc, không sửa, không rửa tông tắm, không dọn dẹp, không làm gì hết. Tại vì họ chỉ muốn lấy cái tiền, cái số tiền nhỏ nhặt mà bố mẹ có, cái số tiền an sinh xã hội, vợ trợ giúp mà bố mẹ có thôi cũng là đủ để cho họ, đó là làm những cái việc bất chính rồi. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Rồi có những người họ đem họ nhốt những người cao niên lại, tại vì họ không muốn bị phiền hà. Có những người họ hành hạ người cao niên về vấn đề tâm thần, chứ không phải về vấn đề thể xác. Tiền bạc thì chuyện đó nếu nó xảy ra thì sẽ có cái sự gọi là ngăn trở, cái sự ngăn cản, cái sự bước vào của công tố viên. Những cái vấn đề này nó có thể trở thành một cái vấn đề hình sự và nó cũng có thể trở thành một cái vấn đề dân sự. Xin trả lời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chú đặt câu hỏi với luật sư nha.
Anh hỏi luật sư coi mấy người có thể sanh mà về Việt Nam được 6 tháng hay là 1 năm gì luật sư?
Ok. Những người có thẻ xanh có thể đi về Việt Nam dưới 1 năm. Khi nói chữ dưới 1 năm á, thì nhiều người có thể nghĩ là 364 ngày. Khi chúng ta đi từ 3 cho tới 6 tháng, đó là cái thời gian bình thường. Những người hải quan di trú ở phi trường họ có thể không thắc mắc. Tôi nói những cái sự có thể này là vì có những người hải quan họ rất là khó. Có những người họ thấy những cái trường hợp mình đi về thăm viếng tùy theo cái người họ đem họ làm việc vào cái lúc đó. Nhưng mà nếu mình đi dưới 1 năm, tức là mình đi 300 ngày, thì họ phải thắc mắc là tại sao mà đi lâu như vậy. Thì mình có cái câu trả lời chính đáng thì họ cho mình nhập cư, thế thôi. Đó là câu trả lời nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chú. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc thì liên quan cần hướng dẫn về các vấn đề luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, làm hẹn với Dũng Kim Phượng ở văn phòng Empire Office, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến những người cao niên thì chúng ta phải biết rằng là cái đầu óc của họ nó không còn như ngày xưa nữa. Cái sự nhẹ dạ của họ nó rất là mềm mỏng. Chỉ cần một người nhỏ tai nói một chút xíu với họ, ngọt ngào với họ là họ đưa hết những gì họ có. Họ đưa hết tiền bạc, họ nói hết. Tôi không phải nói ai cũng vậy, nhưng mà hầu hết những người cao niên ở trong cái tình trạng đó là vì khoa học đã chứng minh cái đầu óc của họ nó phải bớt đi những cái sự thông thái, những cái sự gọi là lanh lẹ. Và không phải chỉ ở cái tuổi cao niên, cả những người còn ở trong cái tuổi trung bình như chúng ta, nhiều khi chúng ta bận rộn quá chúng ta cũng không có để ý đến. Nhưng mà rồi tại sao cái việc này nó xảy ra quá nhiều trong cái cộng đồng người ngoại quốc, là tại vì những người họ có tiền, đến lúc mà một trong hai người phối ngẫu của họ ra đi thì họ rất là buồn, họ rất là cô đơn. Họ gặp một người nào đó tới nói chuyện ngọt với họ, nói chuyện nghe là cho họ thấy rằng là ồ, tôi để ý đến ông, tôi để ý đến bà, thế là cái sự gọi là cảm thông đó bắt đầu xảy ra. Và khi cái sự cảm thông đó bắt đầu xảy ra thì có những cái sự lạm dụng sẽ bắt đầu xảy ra. Và không những cái sự lạm dụng đó nó bắt đầu xảy ra cho cái người tuổi cao niên đó, mà cái sự lạm dụng đó nó xảy ra bởi cái người mà người cao niên đó cận kề nhất, thân nhất. Hầu hết những cái gọi là những cái sự nó xảy ra trên những cái hồ sơ trên tòa là xảy ra bởi người trong gia đình, là con cái, hoặc là những người kề cận nhất. Họ là những người gì, là những người nào, là những người chăm sóc họ mỗi ngày, chúng ta gọi là caretaker. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời em đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, luật sư cho em hỏi là em làm thủ tục làm thẻ xanh á, nhưng mà em đã lấy dấu vân tay rồi mà cách đây khoảng 1 năm mà vẫn chưa có cái thẻ. Mà vừa rồi thì họ gửi về, họ kêu bổ sung giấy khám sức khỏe. Vậy thì nó có cái gì không phải luật sư?
Tôi không biết là có cái gì không. Làm thẻ xanh đây là thẻ chuyển diện từ việc làm vợ chồng qua Mỹ này bảo lãnh đó phải không?
Dạ không, là qua đây làm việc, chồng qua đây làm việc rồi vợ theo, thì hai chồng là một thời gian rồi giờ được cấp thẻ xanh giấy tờ đã xong.
Ok, tại sao tôi hỏi là vì chị nói về vấn đề chị phải đi khám sức khỏe, tại vì có thể là cái giấy tờ khám sức khỏe của chị nó quá hết hạn rồi, có thế thôi.
Dạ.
Đi làm cái
dạ, được. Không, cái đó là em biết nha. Ý em hỏi là tại sao nhiều người lấy dấu vân tay á, thì họ chỉ cần khoảng 1 tháng là cao lắm là họ có thẻ xanh, còn như trường hợp em á là 1 năm rồi vẫn chưa có, mà bây giờ họ lại kêu bổ sung cái giấy khám sức khỏe lại. Thì luật sư có từng gặp trường hợp như vậy không, thì nó là như thế nào ạ?
Rất nhiều. Đối với sở di trú chúng ta không có cái thời gian ấn định là tại sao người này 1 tháng mà người kia 1 năm. Đến khi họ duyệt cái hồ sơ của mình họ thấy những cái gì thiếu thì mình họ kêu mình bổ túc thì mình bổ túc, chỉ có vậy thôi, không thắc mắc thêm nhé.
Ok, thank you.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn em. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Những câu hỏi thắc mắc liên quan cần hướng dẫn về các vấn đề luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office, gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ thưa, tắt cái radio dùng Khánh Thi nhé, mỗi thời bên này nó bị ồn đấy nhá. Tắt cái radio xong rồi đặt câu hỏi cho Khánh Thi, cảm ơn nhiều lắm ạ.
Ok, tắt rồi.
Dạ.
Tôi cho tôi hỏi là tôi bảo lãnh vợ con tôi qua đây rồi đó, là con tôi nó có quốc tịch rồi, bây giờ xin cái Medicare đó, là cái người bông xoa đó có ảnh hưởng gì không ạ? Kêu xin cái bảo hiểm sức khỏe đó của con tôi đó, rồi cái người bông xoa đó có cái trách nhiệm gì cái vấn đề bảo hiểm gì?
Vậy đây là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ.
Trong cái đơn I-864, khi mà cái người đồng bảo lãnh tài chính đó quyết định là họ sẽ đứng ra để mà họ bảo lãnh tài chính cho cái người được qua đây để mà định cư, thì cái hợp đồng đó là cái hợp đồng giữa Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ với cái người đứng đồng bảo lãnh. Cái câu hỏi này hỏi rất là nhiều, và cái câu hỏi này chị có thể trả lời được là như thế này. Khi cái người đứng đồng bảo lãnh đó nói với lại Sở Di trú là tôi bảo lãnh tài chính cho cái người này để đưa họ qua đây để họ sống, thì cái người đã nói rằng là tôi sẽ giúp cho họ có được một cuộc sống với những cái sự căn bản trong cuộc sống là chỗ ở, là ăn uống. Nhưng mà cái đó không phải là cái người đồng bảo lãnh có cái trách nhiệm phải bỏ tiền ra để nuôi nấng cái người đó. Về vấn đề y tế, nếu cái người được bảo lãnh qua đây họ rơi vào tình trạng cái y tế, bệnh tình hay cái gì đó, thì cái việc mà chính phủ ở đây giúp cho những người có những cái vấn đề y tế như vậy, nó dưới những cái điều khoản trong cái vấn đề an sinh xã hội, chứ nó không liên quan gì đến vấn đề di trú. However, cái chữ đó rất là quan trọng, tức là nhưng mà cái việc mà cái người được bảo lãnh qua đây đó, họ làm cái gì để mà rồi nó ảnh hưởng đến cái người đồng bảo lãnh về vấn đề tài chính. Nếu cái người mà qua đây họ nhận những cái phúc lợi của chính phủ dưới cái việc gọi là means tested public benefits, tức là cái sự giúp đỡ về vấn đề phúc lợi cộng đồng, cái người này nhận, cái người mà được định cư nhận á, nó có ảnh hưởng đến cái người đồng bảo lãnh hay không, là dựa trên cái phúc lợi mà cái người đó nhận. Nếu cái người đó nhận welfare là cái tiền chính phủ cho một người để sống, thì cái câu hỏi là cái người đồng bảo lãnh có bị trả lại, có bị tính tiền lại cái số tiền mà cái người nhập cư vào Hoa Kỳ này sống dùng cái tiền đó hay không? Câu trả lời của tôi là có thể. Đây là nếu Bộ An sinh Xã hội họ đưa cái hồ sơ này qua bên di trú, thì di trú họ sẽ nói là đúng cái người này là cái người đồng bảo lãnh, thì cái người đồng bảo lãnh có thể sẽ bị phải trả lại cái số tiền cái người nhập cư này mượn hay là nhận. Còn cái vấn đề y tế, tôi phải nói là tôi không nhớ, nhưng mà tôi nghĩ đó không phải là một cái means tested public benefit. Vì nếu chúng ta ở Hoa Kỳ này, chúng ta có cái quyền được cái sự giúp đỡ về y tế. Nếu anh nói đến Medicare là một cái bảo hiểm tiểu bang, được cái sự liên hợp với liên bang để mà cung cấp y tế cho những người kém thu nhập. Nếu chúng ta có những bệnh tình và người thân của chúng ta là những người mới nhập cư, nếu quý vị đi vào những nơi chữa trị của chính phủ như là nhà thương mà nhiều người Việt Nam gọi là Bascom, nhà thương Bascom, thì những nơi đó là những nơi họ phải chữa trị cho quý vị. Trách nhiệm thì họ không biết ai là trách nhiệm, tại vì nếu cái người đó bước vào nhà thương đó là một cái người lớn tuổi thì họ trách nhiệm lấy. Còn vấn đề mà trả chi phí lại vì họ không có thu nhập thì lấy gì mà đòi hỏi chi phí? Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Anh còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Trở lại với luật sư ạ.
Và tôi ngày hôm nay nói về vấn đề elder abuse, tức là cái vấn đề mà người lớn tuổi họ bị cái sự hành hạ bởi người thân trong gia đình. Và cái việc mà người lớn tuổi bị hành hạ đó, đó là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Tại vì nếu cái người mà bị hành hạ về tâm thần, về vấn đề thể xác, đó là một việc, nhưng mà về vấn đề tài chính thì đó là những cái vấn đề mà tòa để ý đến rất là nhiều. Nếu mà cái người này là cái người thân của chúng ta và họ có tài sản mà tự nhiên vài tháng sau quý vị thấy là tài sản của họ đi từ mấy trăm ngàn xuống còn có mấy chục ngàn, thì quý vị phải hỏi tại sao cái tiền này đi đâu mất. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến một cái việc mà nhiều người là không phải nhiều người mà có những người họ làm cái vấn đề này. Những người lớn tuổi họ không biết rằng là cái căn nhà của họ đã bị những cái người biết làm về vấn đề giấy tờ sổ sách lạm dụng bằng cách lấy cái căn nhà của họ làm vấn đề tái tài trợ, lấy tiền ra để cho cái người cao niên đó, cái người chủ nhà đó rơi vào cái tình trạng bị một cái nợ và tiền hàng tháng, tiền bill hàng tháng gửi về, nhưng cái người cao niên này họ đâu có biết mở hồ sơ hay là mở phong bì ra để coi là họ bị nợ như thế nào. Thế là giấy tờ nợ nần chồng chất, một ngày nào đó họ mất nhà. Đến lúc đó con cái họ bắt đầu mới bật ngừa ra, bắt đầu bước vào, mới bắt đầu chăm sóc, mới coi rằng là tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến những người cao niên, những người thân của chúng ta, tại vì họ là những người cần được cái sự giúp đỡ về vấn đề cuộc sống khi mà họ đã đi đến cái tuổi về chiều. Và nếu họ không có được cái sự chăm sóc bởi người thân cho rõ ràng, cho cẩn thận, cho đúng cách, cho an toàn, thì họ sẽ rơi vào một cái tình trạng rất là khó khăn. Và để cái sự khó khăn đó có thể đưa cuộc sống của họ trở lại bình thường, nó là một cái việc rất là mất nhiều thời gian. Và không những như vậy, nó làm xáo trộn cuộc sống của người cao niên, của người thân của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải để ý đến người thân, những người lớn tuổi, và nhất là những người họ có tài sản, nhất là những người có nhà, cần phải xem với những cái giấy tờ của họ mỗi tháng, mỗi năm một lần, một năm ba bốn lần ít nhất, để xem coi là như thế nào, mỗi tháng một lần thì tốt nhất. Nếu chúng ta bận rộn quá thì chúng ta cũng phải cố gắng để thời gian ra để mà xem lại những giấy tờ, những cái sự sức khỏe của họ, cuộc sống của họ, vấn đề tài chính của họ. Nhưng mà có những người họ cũng chả có muốn cho người khác nhìn vào những giấy tờ của họ, nhưng mà đó là cái việc mà chúng ta không thể nào gọi là ngăn chặn được. Nhưng hầu hết những người lớn tuổi họ đều muốn có được cái sự chú ý bởi người thân, cái sự chăm sóc bởi người thân. Cho nên nếu chúng ta bỏ rơi họ thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng đau buồn, họ sẽ rơi vào cái tình trạng cô đơn, rồi cái người hàng xóm, rồi cái người bạn, rồi cái người mà họ đi bộ ở ngoài gặp những người nói chuyện với họ ngọt ngào, họ mang về nhà, họ bằng lòng để cho những người đó giúp cho họ làm những cái việc gì đó không cần thiết. Cái sự lạm dụng về vấn đề tài chính là một cái vấn đề mà tránh án ở trên tòa họ sẽ không bao giờ tha thứ được cho cái người làm cái việc lạm dụng đó. Và công tố viên sẽ được mời và cảnh sát sẽ được mời đến để mà làm điều tra, để mà đưa cái người lạm dụng về vấn đề tài chính đó vào trong tù. Chuyện đó xảy ra khá nhiều. Quý vị chưa thấy những cái người lấy đi cái chủ quyền của những cái người lớn tuổi, của những người mà không để ý đến tài sản họ có vì lý do này hay lý do khác. Và cái việc đó nó lại càng khó khăn hơn cho chúng ta chấp nhận khi cái việc làm đó lại chính là cái việc làm của một người luật sư nữa. Chuyện đó xảy ra cũng nhiều, tại vì những người đứng ở cái vị trí chuyên môn như những người làm về lâu, những người làm về bán nhà, những người luật sư, những người làm về vấn đề chăm sóc người cao niên, họ là những người biết một phần nào, không hẳn là không biết hết, nhưng mà họ biết một phần nào để mà làm những cái việc lạm dụng như vậy. Cho nên nó rất là khó khăn cho những người cao niên nếu chúng ta không để ý đến họ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, mời chú đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa luật sư ạ.
Chú ơi, chú tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, con nó bị vang ấy chú nha.
Vâng.
Dạ.
Tôi xin hỏi luật sư một câu hỏi, nó không có liên quan tới bạo hành người già. Cái câu hỏi như thế này là một doanh nghiệp nhỏ nhờ tôi đem một lá thư đến cho một người mà muốn thưa kiện họ ra tòa đấy, mà họ nhắc tôi là phải trực tiếp liên lạc với họ, trực tiếp mà giao thư đến với họ, nhưng mà tôi thấy rất là khó khăn, là không gặp được họ. Thì hỏi luật sư là có cách nào để mà chuyển thư của họ, chuyển thư đến cho họ được không?
À, đây là cái câu hỏi nó liên quan đến phương cách làm việc, chuyển giấy tờ của tòa đến cái người bị kiện. Thì thường á, với cái việc làm này á, thì nếu cái người đưa đơn kiện đã nộp đơn vào trong tòa rồi nhờ ông đưa cái tờ giấy này cho cái người bị kiện, thì ông phải đưa tận tay cho cái người đó, nhưng đó không phải là cần thiết phải làm. Tùy theo cái việc giấy tờ đó là giấy tờ gì. Có những giấy tờ, tôi nói ví dụ như giấy tờ về vấn đề trục xuất người đó ra khỏi nhà, tức là cái đơn unlawful detainer. Nếu tôi là cái người đương đơn và tôi nhờ em tôi đưa cái đơn đó cho cái người mướn nhà, và cái người mướn nhà đó không có mặt khi mà tôi tới đó, và nếu tôi tới đó 3 lần và cái người mướn nhà đó không có ở đó, nhưng mà lần thứ 4 trong nhà có một người lớn ở đó và cái người lớn đó trên 18 tuổi, thì tôi có thể đưa cái tờ giấy cho cái người đó, và đó là đủ hoàn thành cái trách nhiệm trên phương diện báo cáo cho cái người bị kiện biết là họ đã bị đưa ra tòa. Và đối với chánh án, đối với luật, đối với tòa, đó là đầy đủ. Thường thì tôi không có làm cái việc đó, tôi đưa cho một cái công ty họ làm cái việc đó, vì họ biết phải làm như thế nào và tìm cái người mà phải đưa giấy tờ như thế nào. Tại vì có những người họ gọi là tổng, họ giấu giếm, họ không có muốn ra mặt để họ nhận giấy tờ, vì họ nghĩ là họ không nhận giấy tờ thì họ sẽ không bị thưa. Nhưng mà có những phương cách khác nữa, chứ không phải chỉ là cái phương cách mà tôi vừa đưa ra một cái thí dụ đâu nhé. Cảm ơn ông.
Vâng, thưa, cảm ơn luật sư.
Không có chi.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Trở lại với luật sư ạ.
Phần Khánh Thi, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật tài sản, những vấn đề về conservatorship, là một cái phần trong cái vấn đề bộ luật tài sản, tức là probate code. Những vấn đề về guardianship, tức là chúng ta là những người chăm sóc những người dưới tuổi vị thành niên. Conservatorship là chúng ta chăm sóc những người trên tuổi vị thành niên, và ngay cả những người bị gọi là disabled, không đủ khả năng để mà lo lắng cho cái cuộc sống của họ. Những vấn đề liên quan đến probate, tức là giải quyết tài sản khi cái người ra đi không có để lại di chúc. Hình như là mấy tuần trước tôi có nói về một cái việc thay đổi vào trong cái bộ luật an sinh xã hội vào năm tới, 1 tháng 1. Nó có rất là nhiều, nó có một cái phúc lợi cho tất cả những người có tài sản mà trong quá khứ quý vị đã phải suy nghĩ, đắn đo làm sao để mà không để mất cái tài sản này. Nếu quý vị rơi vào cái tình trạng y tế cần đến sự giúp đỡ bảo hiểm sức khỏe của chính phủ tiểu bang California, thì bắt đầu năm tới, nếu quý vị làm những cái bộ trust thì quý vị sẽ không có phải lo lắng về những cái vấn đề đó nữa. Khi nào có thời gian thì tôi sẽ đưa lại những cái điều khoản trong cái bộ luật, điều luật đó sắp sửa được ban hành, được thi hành vào ngày 1 tháng 1 2017. Nhưng khi chúng ta nói đến những điều luật thì chúng ta nếu cần đến sự giúp đỡ, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Chỉ có luật sư họ mới có thể giúp cho quý vị hiểu được là với cái vấn đề quý vị đang có đó, quý vị cần phải giải quyết như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào. Về những vấn đề như hình sự, nhất là những người mà đứng trong trạng thái là thường trú dân mà rơi vào tình trạng hình sự, thì phải biết rằng là mình phải làm gì để mình có thể có được cái sự an toàn khi mà chúng ta đã giải quyết xong vấn đề hình sự mà nó không vướng mắc hay là làm phiền hà chúng ta về vấn đề di trú. Cái anh này anh ấy mang một cái tội là uống rượu lái xe nhẹ thôi, vậy mà khi anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ rồi anh trở vào anh bị ngừng lại. Anh nói như vậy có phải tôi sẽ bị ngừng lại mỗi lần tôi trở vào Mỹ hay không? Tôi nói chuyện đó có thể được, tại vì là cái người hải quan ở phi trường họ có thể nhìn vào cái hình sự của anh và họ có thể ngừng lại để hỏi anh tại sao chuyện gì xảy ra. Nếu mà họ biết rằng là cái việc mà uống rượu lái xe ngày hôm nay nó không có còn là một cái vấn đề để mà là một lý do trục xuất anh, thì họ sẽ cho anh bước vào Hoa Kỳ thôi. Họ sẽ admit anh, sẽ nhập cho anh nhập cư. Nhưng mà cái phiền hà đây là anh đã bị cái vấn đề hình sự và gặp cái người hải quan mà họ cứ thắc mắc cái việc nó mãi, thì mình phải làm như vậy. Quý vị đã có bao giờ giải quyết một vấn đề nợ nần mà quý vị đã được tòa bãi cái hồ sơ, nhưng mà cứ mỗi lần mình đi làm giấy tờ mượn nợ thì mỗi lần cái việc đó nó xảy ra, nó hiện lên, thì cái người escrow họ phải yêu cầu quý vị đưa giấy tờ chứng minh là quý vị đã được bãi cái nợ đó hay không. Chuyện đó nó xảy ra, cho nên chúng ta cần phải giữ những cái giấy tờ cần thiết và hiểu những cái việc mà đã xảy ra cho mình, và về sau này nếu nó xảy ra nữa thì mình không có còn sợ hãi nữa. Mình cứ ung dung và nói với họ là chuyện này đã được giải quyết và tôi không có vấn đề gì khác ngoại trừ vấn đề này, thì họ sẽ để cho quý vị bước vào Hoa Kỳ thôi, hay là họ sẽ để cho quý vị đi thôi, tùy theo từng trường hợp một. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho văn phòng luật sư Tự Chọn, hoặc là quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giám đốc ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và tôi một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính, sáng thứ hai 8 giờ rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an ạ. Quý thính giả thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đông bọng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi văn phòng Empire Law Office đảm hiểm luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.